Phạm Đình Chương, sinh ngày 14 tháng 11 năm 1929 tại Bạch Mai. Quê nội ở Hà Nội, quê ngoại ở Sơn Tây. Ông học nhạc từ năm 13 tuổi. Ở tuổi 17, ông đã sáng tác ca khúc đầu tay. Đó là nhạc phẩm Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng. Năm 1945, cùng với phong trào toàn dân kháng chiến chống Pháp, ông đã gia nhập các đoàn văn nghệ kháng chiến, đi khắp nơi, từ đồng nội tới núi rừng, vừa lưu diễn vừa sáng tác. Ông là người thích bạn bè và có nhiều bạn bè. Giờ đây, sau hơn 10 năm vắng bóng ông, những ký ức của họ về ông vẫn còn tươi nguyên màu kỷ niệm.
Anh ấy thuộc về cái thế hệ của cái lớp thanh niên Hà Nội thời xưa đấy. Tức là anh cao lắm, mà gầy, ốm, mà cái dáng anh lúc nào cũng là cái dáng của thư sinh.
Khi còn bé thì tôi gặp nhạc sĩ Phạm Đình Chương trên đài phát thanh. Thì tôi thấy ông lớn lắm, tôi có phần hơi sợ ông nữa.
Rất là chậm chạp, ăn nói thì từ tốn, mà lịch sự lắm, anh cứ làm người rất là lịch sự. Tôi nghĩ rằng là ai gặp anh lần đầu cũng đều có thiện cảm cả.
Và theo tôi, ông là cái người nghệ sĩ mà có cái tính nghệ sĩ nhất trong những người nhạc sĩ mà tôi quen biết.
Nhưng mà đối với tôi, anh Hoài Bắc không những lớn về cái tên tuổi, và con người của anh, lối sống của anh rất là nghệ sĩ. Tôi rất là kính trọng anh.
Anh ta là một người có tài, rất có đức. Chơi với anh, bạn bè, đồng thắm. Tốt.
Năm 1951, ông trở về Sài Gòn cùng với người anh là ca sĩ Hoài Trung, chị là ca sĩ Thái Hằng, anh rể là nhạc sĩ Phạm Duy, và em là ca sĩ Thái Thanh, lập nên ban hợp ca Thăng Long, hoạt động rất thành công trên các sân khấu miền Nam Việt Nam.
Ơn anh em ơi,
ơi!
Dùng ta dùng kéo thuyền nhổ neo, vì vu bơm lên cao, dùng ta dùng sóng reo ra sao, trong lên với nhau sao, con thuyền trôi trong trời bao la, mái chèo này chèo xa tắm bên bờ, bỏ cùng nhau anh em ta dô 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 hò hò. Hai bàn tay siết chặt trôi mau, sông sâu là sông sâu, sông ngày nuôi sống dân dài nghèo.
Vào năm 1967, ông tổ chức phòng trà lấy tên Đêm Màu Hồng, cũng là tên một ca khúc của ông sáng tác. Cùng với ban hợp ca Thăng Long, ông đã biến nơi này thành một phòng trà nổi tiếng nhất Sài Gòn, nơi tụ họp của hầu hết văn nghệ sĩ hàng đầu miền Nam thời bấy giờ.
Có thể nói là anh Phạm Đình Chương đó là linh hồn của ban hợp ca Thăng Long.
Sau khi mà hiệp định Geneva cắt đứt hai miền Nam Bắc, thì ban Thăng Long vẫn tiếp tục hoạt động trong Nam. Thì cái thời gian đó là cái thời gian huy hoàng nhất của ban Thăng Long, và trình bày những các cái trường ca mà có thể nói là tiêu biểu cho ban Thăng Long nổi tiếng, tức là có Hội Trùng Dương, rồi có những các cái màn thi ca vũ nhạc kịch.
Riêng đối với Đài Phát Thanh Sài Gòn thì từ 1955-56 bắt đầu phát triển cái hệ thống phát thanh gọi là phát thanh quốc gia, thì ban hợp ca Thăng Long cũng đã góp phần trong cái chương trình của Đài Phát Thanh Sài Gòn.
Tôi còn nhớ mãi một buổi tối khi cuốn phim Người Tình Không Chân Dung ra mắt tại rạp Rex. Thì sau đó anh em chúng tôi, Hoàng Vĩnh Lộc, Minh Trường Sơn, Vũ Xuân Thông, Tâm Phan, Kiều Trinh, tất cả đều kéo nhau về Đêm Màu Hồng Tại đó anh Hoài Bắc đã hát tặng chúng tôi những cái bản nhạc đặc biệt. Rồi tại đó chị Thái Thanh, anh Hoài Trung, rồi các bạn bè đông nghịt ở đó cho tới giờ Dây Nghiêm đóng cửa.
Cũng trong thời gian đó, ông đã viết được những ca khúc bất hủ như Nửa Hồn Thương Đau, Đôi Mắt Người Sơn Tây, Người Đi Qua Đời Tôi, Khi Cuộc Tình Đã Chết. Có thể nói, đây là giai đoạn rực rỡ nhất trong cuộc đời ông. Thăng hoa trong nghệ thuật, thành công trong sự nghiệp, sung sức trong sáng tác. Nhưng đó cũng chính là giai đoạn mang đến cho cuộc đời ông nhiều sóng gió nhất.
Ở thế gian này nghệ sĩ dễ bị ngộ nhận lắm. Ở gọi là mang tiếng nghệ sĩ thì thường thường bị ngộ nhận. Anh hiểu không? Ngộ nhận về phương diện xấu nhiều hơn.
Thì theo tôi, ông là người không, tức là ông không được may mắn trong cái hạnh phúc bình thường của một con người. Tôi nghĩ điều đó không phải tại
năm 1975, ông còn ở lại Việt Nam. Kể về giai đoạn ấy, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, người bạn thân thiết nhất của ông, vẫn còn nhớ.
Lúc kẹt là ở Sài Gòn á, đi được á, chúng tôi thường gặp nhau. Một xì rượu với một dĩa đậu phụng là gặp nhau nói chuyện. Đạp xe đạp đi. Tổ quá.
Năm 1979, ông vượt biên và sau đó về định cư tại California. Trong những ngày ở Hoa Kỳ, ông sáng tác một số những tác phẩm như Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn, Quê Hương Là Người Đó, Hạt Bụi Nào Bay Qua. Và trong thời gian này, Ban Hợp Ca Thăng Long với Mai Hương, Quỳnh Sao, Kim Tước cùng Hoài Trung, Hoài Bắc cũng đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới. Phạm Đình Chương đã qua đời vào tháng 8 năm 1991. Ông ra đi để lại cho đời hơn 60 ca khúc. Nhưng có lẽ điều lớn nhất ông để lại, tác phẩm lớn nhất mà không phải nghệ sĩ nào cũng làm được, đó chính là con người ông, cuộc đời ông. Cuộc đời của một người nghệ sĩ chân chính, một người làm nghệ thuật đúng nghĩa nhất, với từ ngữ cao đẹp này.